Rồi cái điểm kế nữa là tự viên giác ở đây thì cái phương tiện đó thì Phật dạy là có ba, gọi là ba môn, gọi là ba pháp, gọi là viên giác tam quán đó. Tức là cái phương tiện tu hành viên giác là ba cái pháp căn bản. Một là samatha, tức là chỉ, nghĩa là người tu là giữ lấy cái vắng lặng, tâm nó lìa các cái duyên, lìa những cái duyên nhiễm tịnh, tức là không có theo duyên đó. Rồi cái thứ hai là tam ma bát đề, là quán, tức là khởi quán như quyển, khởi quán như quyển để mà trừ các quyển. Đây là cái phương tiện để mình ứng dụng tùy duyên nhưng mà lại không có mắc kẹt nơi duyên. Thứ ba mới là thiện na. Thiện na thì gọi là tùy thuận nơi cái tịch diệt, để tâm đã lìa những cái tướng đối đãi. Là vậy, tức là người tu thì khéo ứng dụng linh động ba cái môn đó. Có khi thì nó gọi là nó biến ra mà thành gọi là 25 luân, mà như trong kinh đã dạy đó, nghĩa là từ cũng từ ba cái môn này nó linh động biến ra thành là có năm, tức là có khi trước sau rồi nó xen kẽ nhau. Người khéo linh động ứng dụng nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng buông hết để thể nhập viên giác thôi. Đó cũng là cái phương tiện chứ không có mắc kẹt, không có chấp vào đó. Đó là cái phương tiện cho người tu viên giác để thể nhập viên giác. Rồi Phật sau thì Phật cũng có dạy người mà khéo hoặc là có bớt những cái duyên thì cũng lập đạo tràng để mà tiến tu, tức là để bớt những cái không có bận rộn duyên nhiều. Cũng như mình ở đây thì nhập thất, không nhập thất được yên chuyên một bề. À, như vậy nói cho tóm lại á, tánh viên giác nó là cái gốc chân thật của tất cả. Đó coi như là cái gọi là quê nhà muôn thở của mỗi người, của chính mình, cho nên là cần phải trở về đó là cái mới là cái chỗ sống gọi là vĩnh viễn. Còn cái thân tâm hiện tại của mình đây đó giống như quán trọ tạm một lúc thôi chứ không phải là cái chỗ bền vững. Cho nên ở trên thế gian này không có cái gì hơn chỗ này, nghĩa là thân này, tâm này xác định cách rõ ràng nó không phải là cái chỗ nương tựa bền vững, không phải là cái nguồn sống chân thật của mình. Nghĩa là cần phải có cái trí tuệ để mà nhận định cho rõ ràng, xác định kỹ để mà không có làm chấp vào đó, nghĩa là buông xả, không bám víu vào nó. Cho nên đó là cái vô minh lâu đời, Phật đã nói rõ. Vậy thì muốn vào viên giác, tức là sống trong sống với viên giác đó, thì phải dám gọi là quên cái tâm nhỏ hẹp này. Đó, nghĩa là không có thể gọi là đem cái tâm phàm phu này để mà bàn đến cảnh giới viên giác được. Cho nên ở trong chương Kim Cang Tạng thì Phật đã nhấn mạnh, Phật bảo ngài Kim Cang Tạng là thiện nam tử có khởi suy nghĩ là từ có tâm mà dấy lên thì đều là duyên khí vọng tưởng nơi sáu trần, chẳng phải là tâm thể chân thật. Ngài bảo rõ, nghĩa là có khởi suy nghĩ, mà có khởi đó thì đó là từ nơi có tâm mà nó dấy lên, mà có tâm dấy lên thì đó là thuộc về gọi là cái duyên khí vọng tưởng thôi, tức là nó duyên nơi sáu trần, tức là cái bóng dáng thôi, chứ không phải là tâm thể chân thật, tức là đó là cái tâm sanh diệt. Nó đã như là hoa đốm trong hư không, dùng cái tâm suy nghĩ này mà biện cái cảnh giới Phật thì cũng giống như là hoa đốm trong hư không lại kết thành trái lần lượt vọng tưởng không có lẽ đó. Tức là đem cái tâm này mà muốn biện được cảnh giới viên giác thì cũng giống như là muốn cho hoa đốm ở trong hư không mà nó kết thành trái, thì chuyện đó là không có được. Tức là Phật vỡ trách cái tâm động niệm, cái tâm suy nghĩ sanh diệt hư dối này. Mình không phải là ý lại vào cái tâm này, mà chỗ này trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng đã từng gạn trách ngài A Nan về cái tâm này. Nghĩa là về cái tâm này Phật gạn trách ngài gọi là bảy chỗ hỏi tâm đó. Ngài A Nan là chấp tâm này ở trong ngoài cho đến chấp cái tâm suy nghĩ này làm mình đó, Phật đều vỡ hết. Tức là phải vượt qua cái tâm này chứ không có thể gọi là ý lại vào nó rồi cậy vào nó đó để mà suy nghĩ, để mà lý luận, để mà bàn về viên giác được. Nghĩa là phải thực tu rồi thực sống trong viên giác thì mới cảm nhận được, nghĩa là nó không thể nghĩ bàn, rồi mới nghĩa là nhận ra, mới biết rõ, nghĩa là xưa nay quả thật là mình gọi là quá vô minh, điên đảo, nghĩa là có cái lẽ thật đó, đang sống, nghĩa là hàng ngày sống trong lẽ thật đó mà không hay, không biết để mà nhận cái ta thân tâm hư dối này. Khi mà có thực tu thực ngộ rồi, nhận rõ trong này rồi thì mới cảm nhận rõ ràng quả là mình xưa nay là vô minh điên đảo quá, gọi là trong cái dòng luân hồi gọi là sanh tử từ xưa tới giờ đây á, mà mình đang sống đây thì xét kỹ trở lại là mình đã có gieo trồng cái căn lành cũng sâu dày, cho nên là hôm nay mới được nghe đến cái việc lớn này, gọi là đến cái lẽ thật này, cho nên đây không phải là cái việc dễ nghe đó, phải thấy được cái điều đó để mình trân trọng, quyết tâm để mà trở về, nghĩa là lấy đây làm cái điểm tựa vững chắc cho chính mình, là chứ không có thể gọi là lấy cái thân tâm này làm cái điểm tựa. Cho nên chỗ này là chỗ phải ý thức được chín chắn, mình thấy được cái ý nghĩa quý báu đó, thì để mà gọi là hết sức mà trân trọng để mà trở về, chứ không có thể bỏ qua. Nghĩa là được một cái nhân duyên này không phải là dễ dàng rồi, cho nên là không thể gọi là để cho nó lầm qua rồi sau này ăn năn rồi hối hận. Cho nên mỗi người cũng nên là thấy được cái công đức lớn lao này, đều nghĩa là coi như là nguyện để mà đem cái công đức này đó để hồi hướng cho hết tất cả, cũng đồng để được trở về viên giác, nghĩa là đồng trở về viên giác để được cùng gặp nhau trong cái ánh sáng viên giác, ánh sáng chân thật đó, thì đó mới là cái niềm vui lớn nhất ở trên cái cõi đời này. Ngoài ra thì không có gì mà vui hơn. Những cái vui trên thế gian này thì rồi nó cũng tạm bợ, nó cũng qua hết nè. Chính cái niềm vui này đó, niềm vui mà được sống trở về với ánh sáng chân thật này, đó mới là cái niềm vui lớn nhất. Cho nên mình được nghe như vậy đó thì cũng là đã gieo một cái chủng tử sâu dày ở trong cái tàng thức của mình, mà cũng như là mình cũng có thật sự là có trồng cái duyên lành với đại thừa, cho nên là cũng được đủ duyên để mà nghe những cái điều này đó, cho nên đó là cái điều rất là quý báu rồi. Cho nên đó là mình phải thật sự không nhớ để mà dung bồi thêm, để mà sống thực sự, để mà trở về, chứ không có để mà gọi là lăn lộn theo cái kiếp luân hồi này mãi nữa đó. Thì đó là coi như là mình qua cái bộ kinh Viên Giác này thì cũng tổng kết lại những cái ý nghĩa chính đó để cho tất cả huynh đệ cũng hiểu được, cũng ý thức được, rồi mình gọi là nhận định kỹ để mà gọi là tinh tấn tu hành sống, nghĩa là trở về, chứ không có để gọi là lang thang, gọi là trong cái kiếp phong trần này. Vì khi mình đủ duyên vào đây để mà tu hành rồi cũng nghe được những cái lẽ thật như vậy đó, nhưng mà những cái tập khí gọi là tập khí vô minh hay là tập khí sanh tử đó nó cũng còn chế ngự, còn chi phối mình, chứ tức là vẫn còn sống ở trong mê, cho nên rồi phải có một sự can đảm, có một sự nhận định cho kỹ, cho rõ, để cho mình có sự quyết tâm mà vươn lên để mà tiến tới, chứ còn không thì rồi cũng bị những cái vô minh này nó che. Bởi vì cái vô minh, cái ngã này là cái mà mình sống như nó quá lâu rồi, thành quen rồi, nghĩa là từ vô thủy kiếp tới bây giờ sống với nó, cho nên là giống như nó quá quen với mình rồi, đi đâu cũng là thấy nó thôi, cho nên rồi cũng dễ bị nó, nghĩa là mê hoặc, nó lôi cuốn, cho nên đây là phải thật sự là sáng suốt, nhận định rõ ràng kỹ để mà vượt ra, chứ không để vướng trở lại, rơi trở lại, thì đó là cái điều đáng buồn, đáng tiếc. Thôi thì bữa nay là mình học mà tới đây, coi như cái buổi học cuối năm. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô